This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh. Thưa quý vị, bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm bệnh nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center. Địa chỉ phòng mạch của bác sĩ là 1115 East Pioneer Parkway, phòng số 135, thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-460-2580, 817-460-2580. Bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và thưa quý vị, chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh trở lại với quý vị vào mỗi trưa thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của quý vị và người thân, thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để bác sĩ Dana Huy Mỹ Đinh trả lời cho quý vị nha. Từ Dallas, từ Đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến bác sĩ Dana.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm. Xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1160 AM. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm khỏe. Bác sĩ khỏe không?
Dạ, dạ, cảm ơn anh. Mới tuần trước thì không được khỏe lắm, nhưng mà bây giờ khỏe ra rồi.
Dạ, mấy hôm nay thì thời tiết tương đối là khá là nóng, mà hôm nay với ngày mai là sẽ dễ chịu được chút xíu. Nhiệt độ đã đỡ hơn. Dạ. Nhưng mà tuần sau thì trở lại như cũ, mình phải chịu cái nóng nắng gay gắt. Dạ, thưa bác sĩ, thì và thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại là số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa bác sĩ, thì con người khi mà càng lớn tuổi đó, thì có những cái những cái bệnh sẽ đến với mình. Người ta hay nói là bệnh cao huyết áp, cao mỡ, cao máu, cao đường, rồi bệnh thấp khớp nữa. Và một trong những lý do quan trọng nữa mà người cao tuổi thường mắc phải đó là cái xương càng lớn tuổi thì nó càng yếu đi và nó không còn khỏe mạnh nữa. Thì thưa quý vị, thưa bác sĩ có thể chia sẻ đến quý khán giả cái cách làm như có cái cách nào để mà cái xương mình nó sẽ khỏe mạnh và nó dẻo dai hơn khi càng ngày càng lớn tuổi không, thưa bác sĩ?
Dạ, cảm ơn Dũng Nghiêm. Thì cái độ đậm đặc của xương đó thì nó sẽ đạt tới cái đỉnh cao nhất của nó, hoàn thiện nhất là khoảng 30 tuổi. Khi mà quý vị đạt tới 30 tuổi, tức là cái xương của vị nó đã đạt tới độ chắc cao nhất rồi. Và sau 30 tuổi thì cái độ đặc của xương, nếu mà mình không biết giữ đó, thì nó sẽ từ từ đi xuống. Thì cái đó mà lý do đó là những người mà trên 30 tuổi đó thì nên phải có một cái chế độ ăn dinh dưỡng và một cái lối sống lành mạnh để bảo vệ cho cái xương mình, để cho cái bộ xương của mình nó được chắc chắn, khỏe mạnh cho tới lúc tuổi già. Thì tới lúc mà mình thấy đó là những bệnh nhân mà người Việt Nam của mình á thì thường là bị rỗng xương rất là sớm, khoảng độ chừng 40 tuổi, trên 40 tuổi là đã thấy có dấu hiệu rỗng xương rồi. Do cái chế độ ăn của người Việt Nam của mình rất là ít sữa, không có uống thêm thuốc bổ calcium. Do đó đó mà những người Việt Nam, bệnh nhân Việt Nam hay bị rỗng xương hơn. chưa ở Mỹ đó, những người bệnh nhân Mỹ người ta chế độ ăn có nhiều sữa đó, thì do đó mà Medicare đó cho phép mình đo rỗng xương đó là bắt đầu là 60 tuổi hoặc là sau khi mãn kinh thì mình mới được đo rỗng xương. Còn những người bệnh nhân Việt Nam mình mà có xuất hiện sớm thì phải chịu thôi, tại vì cái ở Mỹ người ta không có chế độ cho quý vị đo rỗng xương sớm hơn. Thì quý vị nào mà trên 30 tuổi rồi đó thì nên phải giữ cái độ đặc của xương. Thì mô xương nó là một cái mô sống, nó có thể tự tái tạo. Trong xương lúc nào cũng có hai quá trình liên tục và nó xảy ra song song với nhau, là quá trình tạo xương và quá trình hủy xương. Thì hai quá trình này nó đi song song với nhau. Một quá trình nào mà nó dominant, nó mạnh hơn thì nó sẽ chiếm ưu thế hơn. Ví dụ như là quá trình hủy xương mà mạnh hơn quá trình tạo xương thì sẽ dần dần dẫn tới bị rỗng xương. Thì tôi ở đây tôi muốn nói tới 6 cách để mà làm mạnh, là làm cho cái bộ xương của quý vị được khỏe mạnh khi mà quý vị lớn tuổi. Thì chú ý ở những người mà sau 30 tuổi, và càng đặc biệt chú ý hơn là ở những người trên 60 tuổi, hoặc là những người phụ nữ sau khi mãn kinh, và những quý vị đàn ông khi mà trên 60 tuổi bắt đầu lớn tuổi rồi đó, thì nên chú ý tới xương của mình. Thứ nhất đó là calcium. Calcium nó là một cái thành phần để mà nó tạo xương, nó giúp cho tạo xương. Nó là một cái thành phần ở trong cái mô xương. Khi mà quý vị chụp cái hình vi thể của cái mô xương đó, thì quý vị sẽ thấy nó có những cái bè xương. Và những cái bè xương đó nó tạo thành bởi calcium, cùng với protein và một những cái collagen này kia. Khi mà nồng độ calcium ở trong máu giảm á, thì cơ thể của quý vị nó sẽ lấy calcium hút ra từ trong xương, nó hút ra. Và khi mà mình lấy ra calcium nhiều quá đó thì sẽ dẫn tới rỗng xương, làm cho xương mỏng manh và dễ gãy, ngay cả khi mà quý vị bị chấn thương rất là nhẹ, quý vị chỉ cần té nhẹ thôi thì sẽ bị gãy xương. Quý vị thấy để ý đó là những người phụ nữ đó, khi mà hay đàn ông cũng vậy, khi mà ta bị rỗng xương rồi đó, người ta té nhẹ cái là người ta có thể gãy rồi. Nếu mà té tư thế sấp mà chống cái bàn tay xuống đất đó, thì sẽ bị gãy xương cổ tay. Còn khi mà bệnh nhân mà bị té ngồi, tôi có những bệnh nhân mà ta chỉ cần nhổ cỏ đó, nhổ cỏ lấy hai tay giật ra lấy rồi cái mất đà té ngồi xuống đất thôi đó, thì cái mông mình đặt xuống đất đó và sẽ làm gãy một loạt những cái đốt sống lưng. Rồi có thể khi mà quý vị mùa đông nè, khi mà quý vị ra gara mà bị đông đá đó, quý vị bị trượt thì té khuỵ cái đầu gối xuống, gãy xương đùi, sẽ bị gãy cái xương bên hông. Thì calcium sẽ giúp cho tạo xương, và cái quá trình mà tạo xương đó thì nó cần calcium. Do đó quý vị cần phải uống 1.200mg calcium mỗi ngày khi mà quý vị trên 50 tuổi. Còn dưới 50 tuổi là quý vị cần phải uống 1.000mg calcium mỗi ngày. Một viên calcium ở ngoài chợ bán là khoảng 500, 250, có viên 500. Thì tùy, nếu mà quý vị có thể uống thêm sữa hoặc là lấy thêm calcium từ trong chế độ ăn, thì quý vị có thể giảm cái lượng viên calcium quý vị uống. Như là nếu mà một ly sữa chẳng hạn, một cái ly sữa một cốc khoảng 8 ounce, sữa bò mà low fat, tức là ít mỡ thôi đó, thì có khoảng 300mg calcium. Còn một ly sữa almond á, thì có khoảng 450mg. Almond mà có fortified nha, fortified calcium, fortified. Ngay cả nước cam mà có calcium fortified, nó cũng có rất là nhiều calcium. Một ly calcium fortified nước orange juice á, nước cam á, thì sẽ có 350mg trong một ly. Rồi oatmeal đó thì sẽ có 350mg. Cheese á, 1 ounce rưỡi cheese thì có 333mg. ngay cả cá mòi đóng hộp á, 3.75 ounce cá mòi đóng hộp mà có cả oi, có cả dầu, có cả xương ở trong xương mà mình ăn được luôn á, thì có khoảng 350 mg. Một ly sữa đậu nành có fortify, calcium fortify thì có khoảng 300 mg. Sữa đậu nành á là cái sữa duy nhất mà nó là sữa lấy nguồn từ thực vật, tức là dành cho quý vị ăn chay được, thì nó chứa nhiều calcium, thì đó là một cái nguồn calcium mà đáng kể cho quý vị uống. Nếu mà quý vị uống một ngày được 2 ly sữa đậu nành, thì quý vị sẽ có thể giảm đi uống chỉ một viên calcium mỗi ngày thôi. Chú ý ở những cháu từ 9 cho tới 18 tuổi, tức là cái tuổi mà các cháu đang bị có nhổ giò đó, nhổ giò cao lên, thì cái nhu cầu calcium nó sẽ là 1.300 mg calcium mỗi ngày, là hơn cả những người trên 50 tuổi nữa. Thì cơ thể của các cháu cần cái nhiều calcium để mà dự trữ calcium cho cơ thể, và cần để cho cái nhu cầu cao vọt lên của các cháu. Do đó các cháu cần uống calcium nhiều hơn những người khác. Thì quý vị nhớ là ai ở nhà có cháu nhỏ 9 tới 18 tuổi thì cần phải uống 1.300 mg calcium mỗi ngày. Có thể lấy từ đồ ăn, có thể lấy từ sữa, có thể lấy từ supplement, từ cái viên thuốc. Thì cái viên thuốc đó, quý vị nhớ là có trên thị trường thì có hai loại viên để uống. Thì một viên đó, một loại đó là calcium citrate. Tức là cái loại calcium này nó dễ hấp thu và quý vị có thể uống bất cứ lúc nào, trước hoặc là sau bữa ăn đều được. Còn cái loại thứ nhì là calcium carbonate. Thì cái loại calcium này cần phải có đồ ăn. Do đó đó quý vị uống sau bữa ăn. Thì nếu mà quý vị không thể nào nhớ được thì và không biết nó là loại calcium nào thì cứ uống tất cả, uống sau bữa ăn thì cho dễ nhớ thôi. Còn một loại calcium nữa đó là loại calcium gluconate á, là cái loại đó là loại tĩnh mạch, thì để xài cho bệnh viện, cho văn phòng bác sĩ để mà bù calcium gấp cho những người mà bị thiếu calcium, ở những người mà bị có mổ tuyến giáp trạng mà lấy đi cái tuyến phó giáp á. Đó là tuyến phó giáp là 4 cái tuyến nhỏ xíu nằm ở 4 góc của cái tuyến giáp trạng ở cổ của quý vị đó, mà khi mình mổ tuyến giáp trạng đã lỡ cái người mổ đó, người ta vô tình hoặc là cố ý lấy luôn cả cái tuyến phó giáp trạng đó, và cái tuyến phó giáp trạng đó là một cái tuyến nội tiết để điều hòa lượng calcium ở trong ra vào ở trong máu đó. Do đó mà những người mà bị mất cái tuyến phó giáp trạng sẽ bị tụt calcium trong máu và nhiều khi rất là nặng. Mà nếu mà xuống dưới 4 đó thì quý vị có thể bị co giật. Rồi, cái thứ nhì. Cái thứ nhất là calcium ha. Rồi điều thứ nhì là vitamin D. Vitamin D đó thì là một cái vitamin mà quan trọng. Nó có thể điều hòa được cả ngàn cái phản ứng xúc tác ở trong cơ thể của quý vị. Và không có nó thì quý vị không thể hấp thu được calcium qua thành ruột non. Do đó đây là một cái vitamin rất là quan trọng trong cái việc tạo xương. Và người bình thường đó thì mình phải giữ cái nồng độ calcium, nồng độ vitamin D ở trong máu đó phải trên 30 nanogram trong 1 ml máu. Thì cái nguồn vitamin D thứ nhất đó là quý vị có thể lấy từ ánh sáng mặt trời, ánh nắng mặt trời. Quý vị có thể ra phơi nắng mỗi ngày, những quý vị cao niên cứ khoảng sáng sớm từ khoảng 6 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng, quý vị có thể ra ngồi ngoài trời, hưởng gió trời, hưởng ánh nắng mặt trời để mà tạo thêm vitamin D cho cơ thể. Rồi sau 10 giờ đó thì với cái ánh nắng của Texas thì nó quá nặng, cho nên quý vị không có nên phơi nắng sau 10 giờ. Cái thứ nhì là từ đồ ăn. Đồ ăn đó thì có những... quý vị có thể vô, nếu mà ai xài được Internet á, thì có thể vô coi những cái danh sách những đồ ăn mà nó có nhiều vitamin D. Thì thường nó có trong trứng nè. Trứng thì ai cũng có thể mua được ha. Rồi thịt heo. ngũ cái cereal gọi là cái chất trong ngũ cốc đó, rồi fortified milk, thì những cái sữa mà có thêm calcium vô, có thể là sữa bò, sữa almond, sữa cái hạt almond đó, rồi sữa đậu nành hoặc là oatmeal, rồi cá, những cái cá mà có mỡ, những cái cá mà có mỡ cá nhiều đó, giống như cá hồi, cá ngừ, cá mackerel, thì những cái loại cá mà nó có mỡ nhiều đó cũng có rất là nhiều vitamin D. Rồi những cái viên thuốc, thì những cái thùng viên thuốc vitamin D nó cũng bán ở ngoài chợ nhiều. Thì nhu cầu của quý vị chỉ cần uống 1.000 đơn vị một ngày sau bữa ăn. Vitamin D là một cái vitamin tan trong chất béo, do đó quý vị cần phải uống sau bữa ăn thì nó mới tan được cái trong chất béo của đồ ăn để mà hấp thu vào thành ruột. Do đó quý vị phải uống sau bữa ăn. Nếu mà uống trước bữa ăn thì rất là khó để hấp thu. Thì cái viên thuốc mà vitamin D ở ngoài chợ nó có thể bán cho người ta có thấy là có hàm lượng khoảng 1.000 đơn vị, 2.000, 5.000. Thì quý vị chỉ nên uống khoảng 1.000. Còn những quý vị nào mà thử máu mà thấy là trong máu của mình vitamin D thấp thì quý vị có thể, tùy theo lời dặn của bác sĩ, quý vị có thể uống lên 5.000 đơn vị một ngày trong 3 tháng, rồi sau đó thử máu lại coi nồng độ vitamin D trong máu đã đủ chưa. Nếu mà đã đủ rồi thì quý vị phải giảm xuống 1.000 trở lại, chứ không được uống liều cao. Tại vì vitamin D nó là loại vitamin D là loại tan trong chất béo, do đó mà không có thể thải ra thận được. Nó không, thận là chỉ có những vitamin D, những vitamin tan trong nước mới thải ra thận được. Còn vitamin D, A, D, E, K là 4 loại vitamin tan trong chất béo, không thể thải qua thận được. Và nó sẽ tích lũy ở trong những cái mô mỡ của cơ thể, và đặc biệt là mô não, và nó sẽ làm tăng áp lực nội sọ. Do đó quý vị không nên uống liều quá nhiều, vì nó sẽ tích lũy trong cơ thể và làm cho có những cái triệu chứng ngộ độc vitamin D sau này, và không có thể lấy ra được. Rồi, về phần thứ ba. Thứ nhất là calcium, thứ hai là vitamin D. Phần thứ ba là exercise, tập thể dục mỗi ngày. Việc tập thể dục sẽ kích thích để quá trình tạo xương. Thể dục nó cũng giúp cho quý vị mạnh thêm những cái bắp thịt và giúp cho quý vị giữ thăng bằng tốt hơn và sẽ đỡ bị té ngã hơn, nhất là ở quý vị cao niên. Thì thể dục đó thì mình cần có hai loại tập thể dục. Thứ nhất đó là những cái thể thao mà nó làm, nó phải làm việc để mà mang cái sức nặng của mình, để mà nó làm, để làm đối kháng với lại cái gravity là cái trọng lực của trái đất á. Thì thí dụ như là quý vị chạy bộ nè, quý vị đi bộ chạy bộ, rồi nhảy đầm, quý vị có thể khiêu vũ, quý vị có thể leo cầu thang, và những cái hoạt động này á, nó làm mạnh cho những cái xương, nhưng mà chỉ có localize thôi, tức là những cái xương mà nó có hoạt động, tức là chỉ là mạnh xương ở chân với lại ở bàn chân với lại chân thôi, nhưng mà không có làm mạnh được xương ở hai cánh tay. Và xương có thể làm mạnh thêm xương lưng được, nhưng mà không có làm mạnh ở xương cánh tay. Còn bơi lội thì tốt cho sức khỏe, nhưng mà nó không có giúp cho quá trình tạo xương. Do đó mà mình cần những cái hoạt động mà nó có mang sức nặng của mình, giống như là đi bộ, chạy bộ, nhảy đầm, trèo cầu thang. Rồi cái hoạt động, cái exercise thứ hai á, là resistance exercise, thì nó sẽ giúp cho toàn bộ cơ thể và đi giúp cho hai cánh tay nữa. Ví dụ như là push up, quý vị gọi là hít đất á, hít đất. Dạ, quý vị cao niên nào còn có thể hít đất được, thì hít đất cũng là một cái môn thể thao mà nó giúp cho hai cánh tay. Rồi tử tạ, chèo thuyền, và có những có những bài tập thể dục mà xài những cái dây kéo đó, những cái dây thun mà kéo đó, thì nó cũng tốt cho hai cánh tay. Thì quý vị có thể mua những cái dây thun nó bán ngoài chợ hay là Amazon, nó bán khoảng 10 đồng, 10 đồng một cái dây. Thì quý vị sẽ xài những cái dây thun đó đó để mà kéo, thì sẽ làm mạnh thêm hai cái cơ tay. Và cái tập thể dục đó đó, mình cần phải làm trên 30 phút mỗi ngày. 30 phút mỗi ngày. Thì quý vị nhớ ha, tập thể dục mỗi ngày 30 phút. Và hai cái hoạt động chủ yếu. Thứ nhất là ở chân đó thì là chạy bộ, đi bộ, nhảy đầm hoặc là trèo cầu thang. Và ở tay đó thì là mình cử tạ, mình hít đất, mình chèo thuyền, hoặc là mình xài cái resistance band, là những cái dây kéo mà nó xài sức bằng tay đó. Rồi thứ tư là phải ngưng hút thuốc. Tại vì hút thuốc đó, nó là một cái yếu tố nguy cơ của bệnh rỗng xương. Cái nicotine và những hóa chất ở trong thuốc lá đó, nó làm chậm cái sự sản xuất của những tế bào xương, những bè xương. Do đó nó làm cái tình trạng rỗng xương nặng hơn, và nó làm giảm cái lượng máu đi tới xương nữa. Nó làm cho xương yếu, dễ gãy, nhất là xương cột sống. Tại vì xương cột sống nó vốn dĩ là nó ít mạch máu nuôi lắm. Do đó, khi mà quý vị hút thuốc đó, thì nó lại làm co mạch máu và nó làm giảm lượng máu nuôi tới xương của cột sống, và sẽ làm mau bị bệnh rỗng xương hơn. Rồi thứ năm là phải giảm ăn chất ngọt. Thì cơ thể của chúng ta đó không có cần ăn thêm đường, vì mình có thể lấy đường từ đồ ăn, giống như là từ carbohydrate, giống như là gạo, bún, bánh mì, những bột mì. Thì những cái carbohydrate đó là những cái đường chậm, thì cơ thể của mình có thể sử dụng cái đó để tạo đường. Do đó mình không có cần ăn thêm đường trong nước ngọt hay là bánh kẹo, chè. Nếu mà ăn nhiều đường á, nó sẽ làm mất cái độ khỏe mạnh của xương, là vì cơ thể của quý vị sẽ thải ra thêm, thải calcium và magnesium ra nước tiểu. Khi mà mình ăn đường vô đó, thì nó sẽ có một cái chế độ chuyển hóa kéo theo đó. Thành ra khi mà mình ăn được nhiều đường vô, thì cơ thể quý vị sẽ phản ứng và sẽ thải nhiều calcium ra nước tiểu. Do đó mà mình bị mất calcium, và cơ thể của quý vị sẽ giảm hấp thu calcium qua ruột non. Và cái đường nó cũng làm thay thế những cái chất dinh dưỡng quan trọng khác trong chế độ ăn nữa. Do đó mà quan trọng là mình không ăn đường. Rồi thứ sáu là giới hạn cái việc uống rượu. Uống nhiều rượu đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới những tế bào nó tạo xương, là osteoblast. Như là tôi đã nói là trong quá trình tạo xương và hủy xương đó, nó đi song song với nhau. Thì quá trình tạo xương đó, nó tạo bởi osteoblast, và quá trình hủy xương đó, nó tạo bởi osteoclast. Thì alcohol, rượu nó sẽ ảnh hưởng lên quá trình tạo xương. Do đó khi mà mình uống nhiều rượu thì quý vị sẽ dễ bị rỗng xương hơn. Và nhất là khi mà uống nhiều rượu thì quý vị dễ mất thăng bằng và dễ té hơn. Do đó sẽ dễ bị gãy xương hơn. Thì uống nhiều rượu là sao? Uống nhiều rượu có nghĩa là một ngày đó ở đàn ông uống trên 2 drink. Và ở phụ nữ đó một ngày uống trên 1 drink. Thì 1 drink đó nó tương đương với lại 12 ounce bia. 12 ounce bia. Và một drink thì tương đương với 5 ounce wine, là rượu vang á. Và một drink tương ứng với lại 1.5 ounce vodka, whisky hoặc là những cái rượu mạnh khác. Thì nếu mà quý vị phụ nữ mà uống một ngày trên một drink, hoặc là đàn ông uống một ngày trên 2 drink, tức là coi như là uống nhiều rượu, và nó sẽ ảnh hưởng lên quá trình rỗng xương. Rồi khi mà quý vị nghi là quý vị bị rỗng xương, thí dụ như là quý vị thấy là đau xương hoặc là quý vị nghĩ là mình có thể bị rỗng xương thì làm sao để chẩn đoán? Thì chẩn đoán sẽ bằng cái máy đo rỗng xương. Và cái máy đo rỗng xương mà Gold Standard đó, là một cái máy mà quý vị nằm dài trên đó đó, rồi nó có cái scan, nó có cái dụng cụ scan để rà xương cột sống và rà xương hai bên hông của quý vị. Mình không có dùng, chúng ta không có dùng X-ray hoặc là siêu âm để mà chẩn đoán rỗng xương. Tại vì những cái đó đó, người bác sĩ X-ray có thể nhìn trên cái phim hoặc là cái hình siêu âm, có thể nói là có thể quý vị bị rỗng xương, nhưng không có thể chẩn đoán độ nặng của xương được, độ nặng của cái bệnh được. Do đó cái Gold Standard vẫn là cái máy đo rỗng xương. Thì quý vị, những quý vị nào mà trên 60 tuổi thì Medicare cho phép quý vị đo rỗng xương. Và đó là quý vị phụ nữ nha, còn đàn ông là trên 70 tuổi. Còn ở những bảo hiểm mà commercial, bảo hiểm thường đó, thì có thể tùy bảo hiểm, có bảo hiểm nó cho phép quý vị phụ nữ trên 60 hoặc là những người mà chỉ cần hết kinh, mãn kinh là có quyền đo rỗng xương. Thì cái máy đo rỗng xương, nếu mà cái nồng độ đậm đặc của xương đó mà nó dưới trừ 2.5 có nghĩa là quý vị bị rỗng xương. Và lúc đó đó thì quý vị phải điều trị. Thì ngoài 6 cái phương pháp mà tôi vừa nói là để làm cho mạnh thêm xương, đó là ứng dụng cho tất cả mọi người trên 30 tuổi. Thì quý vị nếu mà đã bị chẩn đoán là rỗng xương đó, thì quý vị phải điều trị. Thì điều trị có thể là uống thuốc, có thể chích thuốc. Chích thuốc thì có thể là chích một năm hai lần, hoặc là mỗi tháng một lần. Thì tùy theo cái tình trạng bệnh của quý vị mà mình phải điều trị thuốc chích nếu mà nặng. Còn nếu mà có thể bắt đầu bằng thuốc uống thì là một tuần một viên, hoặc là một tháng một viên, hoặc là một ngày một viên, thì tùy tình trạng bệnh. Nếu mà quý vị không muốn uống, không muốn chích, thì quý vị có thể xài thuốc xịt mũi. Thuốc xịt mũi nó cũng thể giúp cho đặt lại xương, nhưng mà nó cũng hơi khó hơn một chút xíu vì nó có một số chống chỉ định. Thì tùy bác sĩ của quý vị sẽ quyết định. Ở văn phòng của chúng tôi thì có máy đo rỗng xương. Do đó mà quý vị, nếu mà quý vị nào muốn đo rỗng xương thì có thể tới văn phòng chúng tôi. Và nếu mà bảo hiểm không trả thì quý vị phải trả bằng tiền túi đó, thì văn phòng sẽ có giá ưu đãi là 45 đồng cho một lần đo xương, và quý vị phải đo một năm một lần để mà theo dõi tình trạng rỗng xương. Thì văn phòng sẽ chỉ tính giá ưu đãi là 45 đồng cho một lần đo. Và quý vị chỉ tới văn phòng nói là quý vị có nghe trên đài và được hướng dẫn là tới văn phòng để đo rỗng xương. Dạ, trở lại với anh Dũng Nghiêm ạ.
Vâng, thưa quý vị, hồi nãy bác sĩ có chia sẻ đến quý vị 6 cách để mà làm mạnh xương mạnh hơn từ 30 tuổi trở lên. Thứ nhất là uống canxi, thứ hai là uống vitamin D3, thứ ba là tập thể dục, thứ tư là tránh hút thuốc, thứ năm là tránh ăn đồ ngọt, thứ sáu là tránh uống rượu, đúng không bác sĩ? Thì
dạ, đúng.
Đó thì nếu quý vị nào mà trên 60 tuổi quý vị cần đo xương thì văn phòng bác sĩ Đa Na Huyện Mỹ Đình có máy đo xương. Số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-460-2580, 817-460-2580, và địa điểm phòng mạch bác sĩ là 1115 East Pioneer Parkway, phòng số 135, thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Cảm ơn bác sĩ Đa Na Huyện Mỹ Đình đã dành thời gian để chia sẻ về cách, những cái cách mà làm cho xương của chúng ta mạnh hơn từ lứa tuổi 30 trở đi. Xin chúc bác sĩ cũng như quý khán giả có một ngày còn lại và những ngày cuối tuần sắp đến được nhiều sức khỏe và mát mẻ, thưa bác sĩ.
Xin cảm ơn Dũng Nghiêm. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe suốt 30 phút vừa qua. Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an, nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt.
Xin chào bác sĩ, xin hẹn gặp bác sĩ cùng quý khán giả trong chương trình lần tới.